kêu dậy hay là để cho nó ngủ ngon, tội nghiệp nó. Đó là một cái xử sự phải khéo léo. Chúng ta thương những người chung quanh mình, mà thương có hai cách: thương để đưa họ lên, hay là thương để xô xuống. Nếu mà người tu tới giờ khuya đến kiểm thức mà không thức dậy ngồi thiền tụng kinh thì đó là cái người họ mê. Mà họ mê á, mà mình thương họ để cho họ ngủ á, tức là đó là xô họ xuống hố luôn, chứ không có cứu họ. Vì vậy cho nên người lớn phải có bổn phận, phải kêu gọi, phải đánh thức. Có khi phải làm sao? Nó kêu họ không dậy thì sao? Lắc họ, rồi lắc họ không chịu dậy nữa thì sao? Quý vị thấy, có nhiều khi mình cũng phải dùng cái mạnh để mà trị nó, chứ còn đừng có gọi là thương đó, tội nghiệp nó ngủ mê quá, thôi để cho nó ngủ. Thương đó là hại hay là thương đó là cứu giúp? Có một hai vị lớn mà hay thương vậy đó, thấy mấy đứa nhỏ nó ngủ mê quá, lắc qua lắc lại kêu nó không chịu dậy, cái nữa thôi kệ cho nó ngủ, tội nghiệp nó còn nhỏ. Như vậy là từ bi quá, phải không? Nhưng mà nếu từ bi như vậy mãi cho tới nó lớn thì sao? Thì nó nên nên nó hư. Đó là cái lỗi của người lớn. Cho nên chúng ta phải từ bi với cái tinh thần giác ngộ, chứ không phải từ bi với cái lòng thương mù quáng. Nó đã dở không thức được thì mình thương, nhưng mà phải đánh thức nó. Nó mê thì mình phải làm cho nó tỉnh, chứ mê mà cứ nuôi cái mê hoài đó, tức là chôn vùi nó. Thì vậy cho nên người lập thầy phải có cái nhìn, có cái cố gắng dạy bảo cho những đứa nó dở thành hay, chứ không nên nuôi dưỡng cái dở của nó. Đó là tôi nói cái sự hướng dẫn cho tăng ni. Bây giờ tiến thêm một bước nữa, cái điều gần nhất mà tôi đã đặt ra khi sáng đó, nghĩa là mình tu theo Phật là đi trên con đường giác ngộ, phải không? Phật là bậc giác ngộ viên mãn. Bây giờ mình đi theo con đường của Phật là đi trên con đường giác ngộ, thì chúng ta phải giác hay là phải mê? Giác hay mê? Mà giả sử có người muốn ngủ nhiều, đó là giác hay mê? Muốn ăn cho ngon, đó giác hay mê? Nghĩa là tham ăn, tham ngủ đó là mê, chứ không phải là giác nha. Như vậy thì mình muốn giác thì phải đánh thức cái người mê. Mê ăn, mê ngủ, mà giờ mình cứ thương nó để cho nó y nguyên vậy đó, thì đó là mình không cho nó giác. Vì vậy mà phải đánh thức, không có để cho nó mê tiếp tục. Nó khuya dậy để ngồi thiền thì phải kêu dậy, chứ không có thấy nó ngáy khò khò, nó tội nghiệp, nó để cho nó ngủ cho ngon rồi bỏ qua, thì cái đó là nuôi dưỡng cái mê, chứ không có cảnh tỉnh cho nó giác. Như vậy thì tất cả sự giác ngộ thì chúng ta phải đề cao để cho mọi người chung quanh chúng ta cùng giác, chứ không có thể nào nuôi dưỡng cái mê được. Cho nên người có trách nhiệm ở trong đạo là bậc thầy thì phải có cái bổn phận ngó từ trên đến dưới, ai là người tinh tấn, ai là người biếng, người lười biếng, phải thúc đẩy những người lười biếng trở thành tốt, thành tinh tấn, thì như vậy mới được. Chứ đừng có thả trôi nó lười biếng để làm gì nó làm mặt, thì cái đó là cái không được. Thấy dường như từ bi vậy, thương kẻ nó dở quá thôi, để tha hồ nó làm được cái gì làm, không được thì thôi. Không phải vậy, mà chúng ta phải thúc đẩy cho nó giỏi, nó siêng năng, chứ không có để lười biếng mãi. Đó là những cái điều thiết yếu. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người tu ở trong nhà chùa, thì chúng ta phải có một cái tinh thần tự lợi, lợi tha. Nghĩa là mình có những cái gì hay thì phải làm cho người khác cùng hay. Mình thấy cái gì tốt phải làm cho người khác cùng tốt. Thì như vậy khuyên răn dạy bảo cho mọi người chung quanh mình được hay, được tốt, đó là một bổn phận của người lớn. Như vậy thì chỉ người lớn mới răn mới dạy, hay là người nhỏ, huynh đệ có nên răn dạy hay không? Thực ra trong cái giới huynh đệ đó cũng phải cảnh tỉnh, đánh thức nhau, chứ không có nên để nó mặc nó làm gì nó làm. Người lớn phải nhìn người nhỏ, phải thương, phải nhắc nhở, phải khuyến khích học hành, khuyến khích tu, vân vân. Như vậy thì trên có thầy nhắc nhở, dưới có bạn khuyên răn, thì như vậy cái sự tu hành nó mới dễ tiến. Chứ còn thầy không mà chúng thì đông thì làm sao mà dòm ngó hết được. Cho nên cái người bạn cũng là cần thiết. Bên tăng cũng như bên ni, huynh đệ nào mà thấy có những cái khuyết điểm nên cần sửa thì phải nhắc nhau sửa, chứ đừng nó đợi để thầy nhắc mới được, còn mình là huynh đệ không có chịu nhắc, đó là cái không tốt. Như vậy tôi khuyên tăng ni đều phải một lòng một dạ nhìn lên cái người trên, lo lắng cho chúng, mà mình ở dưới cũng chung sức gắn gỗ để đánh thức nhau tu hành cùng tinh tiến, thì đó là cái tốt. Tốt chung cho cả một cái thiền viện, chứ không phải tốt riêng cho một cá nhân. Chúng ta là những người bạn đồng hành. Đồng hành là sao? Cùng đi một đường thì phải thương cái người yếu mà dìu họ, dắt họ cùng đi theo kịp với người mạnh, chứ không vì lẽ gì để mặc nó ra sao nó ra, mà người nhỏ, người lớn dìu người nhỏ, người lớn có cái gì hay nhắc nhở cho người nhỏ. Như vậy thì ở trong chúng mới được tốt đẹp chung. Chứ còn người nào làm gì mặc họ không cần biết, chừng nào ông thầy rầy thì hay thôi, thì cái đó không được. Phải huynh đệ tương trợ, nhắc nhở, cùng dìu dắt với nhau trên đường tu, tất cả đều hay, đều tốt, thì đó là một cái điều thiết yếu. Vậy mong rằng tăng ni quý vị có bổn phận là thầy, bổn phận là huynh đệ, thì phải ráng cùng chung lo góp sức với nhau mà tinh tiến tu hành, chứ đừng để cho huynh đệ của mình tu hành lôi thôi mà mình cùng mang tiếng lây, là chúng ở chỗ đó không tốt, không hay, người ta cười. Đó là cái chuyện cần thiết. Để tôi mong tất cả tăng ni đều cố gắng tự tu cho mình và nhắc nhở huynh đệ cùng tu, để cho người lớn ở trên nhẹ đi một phần, chứ còn đừng có cái gì đổ cho thầy không, thầy lo, thầy dạy, chứ mình không có trách nhiệm gì, thì cái đó là cái không tốt. Như vậy thì hôm nay tôi muốn nhắc cho tăng ni biết cố gắng tu và nhắc nhở huynh đệ cùng tu cho nó xứng đáng. Ni tăng ở trong một thiền viện đều là những người tinh tấn tu hành, đáng khen, đáng quý, thì đó là cái tốt của tất cả tăng ni của chúng ta. Tôi mong mọi người đều nỗ lực thực hiện cho được những cái hay mà chừa bỏ những cái dở. Cái dở thì phải chừa, cái hay thì phải thực hiện, thì đó là cái bước tiến của người tu. Mong tất cả cố gắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.